This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn, Dallas 11:60 AM. Sau đây, Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả của Đài Radio Sài Gòn, Dallas 11:60 AM và xin được chào cô.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn, Dallas và chào anh Huy. Sao, khỏe không?
Dạ, cảm ơn cô, rất là khỏe. Bây giờ thì tới mùa mà ở bên Texas này bắt đầu lại phải cầu mưa rồi đó cô.
Ở trên này mấy ngày này cũng không có mưa, nhưng mà nhiệt độ thì nó xuống cũng khoảng 80 mấy độ, thành ra cũng đỡ rồi.
Dạ, tuần lễ này ở bên đây thì cô biết rồi đó, cứ số 100 là thấy bình thường rồi. Thôi bây giờ mình bỏ qua chuyện đó đi nha cô, bây giờ trở lại rồi, cái vấn đề thời sự đó. Thì như cô đã biết rằng vừa rồi là có cuộc tranh luận giữa Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump vào tối 27 tháng 6. Thì là có khả năng trở thành một cái cuộc tranh luận Tổng thống định mệnh nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Thì cái cuộc tranh luận này có một cái số đặc điểm rất là độc đáo. Và người ta nói đây là sẽ là lần đầu tiên một Tổng thống đương nhiệm và một cựu Tổng thống tranh luận trực tiếp trước hàng triệu người xem. Thì trong một cái cuộc đối đầu diễn ra sớm hơn nhiều so với bình thường, thì ngay cả trước cái đại hội đảng của họ đó, thì không biết là theo cô, đây có đúng là một cuộc tranh luận giữa Biden với Trump tuần này là quan trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ không thưa cô?
Rất là đúng. Khi mà anh Huy nói rằng đây là một cái cuộc tranh luận định mệnh và cái định mệnh này là định mệnh của ứng cử viên Tổng thống Joe Biden đã được quyết định qua cái cuộc tranh luận tối hôm qua 27 tháng 6 do đài truyền hình CNN tổ chức tại thành phố Atlanta thuộc tiểu bang Georgia, với hai phóng viên điều khiển cuộc tranh luận là Jake Tapper và Dana Paz. Thì là tuần trước, nếu mà anh Huy còn nhớ, thì chúng ta có đề cập sơ về cái cuộc tranh luận này, và cô đã đưa ra cái lời dự đoán của một cái giả cúng của đài CNN là Van Jones. Thì anh này nói rằng là if Biden mess up debate, it's game over. Thì là quả đúng là như vậy. Và cái lời tiên đoán này đã trở thành sự thật và trớ trêu thay. CNN lại là thủ phạm điều khiển để cho cái game nó over. Joe Biden đã thảm bại trong cái cuộc tranh luận về tất cả các đề tài là kinh tế, về an ninh biên giới, về vấn đề phá thai, về quỹ an sinh xã hội v.v. cũng như cái chính sách đối ngoại qua hai cái cuộc chiến tại Ukraine và Gaza. Và với cái sự chứng kiến không những của người Mỹ mà có thể nói là còn của cả thế giới, họ theo dõi cái cuộc tranh luận này, thì ông Joe Biden đã mess up như thế nào thì cần có nhiều thời giờ để liệt kê. Sorry quý vị. Và phân tích, nhưng mà ở đây thì anh Huy biết là thời gian có hạn, nên cô chỉ nói bốn cái mess up mà nó buồn cười nhất. Là cái thứ nhất là ông Biden nói rằng we beat the Medicare, khiến cho ông Trump, ông nói rằng tôi không hiểu ông ấy nói cái gì. Và chắc là ông ấy cũng không biết là mình nói cái gì luôn. Cái mess up thứ hai là ông Biden nói rằng dưới nhiệm kỳ của tôi không có một quân nhân nào thiệt mạng. Thì ông Trump liền nhắc tới cái cuộc rút quân hỗn loạn tại Afghanistan đã để lại vũ khí và chiến cụ tối tân trị giá hàng chục tỷ Mỹ Kim và đã khiến cho 13 quân nhân Hoa Kỳ phải mạng vong. Cái mess up thứ ba, ông Biden nói rằng ông được lực lượng tuần tra biên giới ủng hộ, thì ngay sau đó chính cái hiệp hội tuần tra biên giới viết trên mạng xã hội X, là cái Twitter cũ, rất ngắn gọn rằng chúng tôi không hề ủng hộ Joe Biden và sẽ không bao giờ ủng hộ ông ta. Và cái mess-up thứ tư là ông Biden nói rằng người da đen gặp khó khăn là do lạm phát. Thì cô thấy rất là buồn cười. Thì đây, cô nói, cô cho rằng đây là chính tự tay của ông Biden trao cho ông Trump cái lưỡi gươm lạm phát nha, trong ngoặc kép. Và ông Trump đã chém, cũng ở trong mặt kép, ngoặc kép, ông đã chém một cái phát thật là ngọt. Ông nói rằng lạm phát là do chính ông gây ra, chứ ai vào đây. Đó. Thì để mà chữa cháy cho cái sự thảm bại của Joe Biden, thì tòa Bạch Ốc nói rằng ông Biden bị cảm. Cô thấy đây là một cái lời bào chữa quá vụng về. Nhưng mà cái điều quan trọng là bây giờ phải làm cái gì sau cái sự thất bại nặng nề của Joe Biden trong cuộc tranh luận. Thì đài CNN và hầu hết những cái đài truyền thông cánh tả như là MSNBC, ABC v.v. không thể binh vực và bao che cho Joe Biden được nữa. Còn đảng Dân Chủ thì họ lâm vào cái thế lúng ta lúng túng, không biết là tiến lui như thế nào. Nếu không nói là họ ở cái tình trạng gọi là hoảng loạn. Thì bây giờ họ lại chia thành hai cái phe. Một bên là muốn ông Joe Biden phải rút lui để thay thế một người khác. Nhưng một số khác không tán đồng. Và ngay cả cái giới truyền thông cánh tả cũng đưa ra ý kiến là phải thay thế ông Biden. Còn ông Trump á, thì sau cuộc tranh luận thì ông cảm ơn CNN và ông viết rằng tôi yêu CNN vì CNN đã tạo cho tôi một cơ hội, đã tạo cơ hội cho tôi để tôi hạ sát ván ông Joe Biden. Trong khi đó thì tòa Bạch Ốc nói rằng tất cả các giải pháp đều ở trên bàn, là all options are on the table. Nhưng mà cái hệ lụy về cái sự thất bại của Joe Biden không chỉ ngừng ở đảng Dân Chủ, mà nó còn ảnh hưởng đến Hoa Kỳ, cũng như là ảnh hưởng tới thế giới trong cái thời gian từ đây cho tới khi mà tân Tổng thống Hoa Kỳ nhậm chức. Trong khi Nga thì đang liên minh với cái Cộng sản Tàu, Bắc Hàn và Việt Cộng bằng cái chuyến đi vừa qua, và cái trục khủng bố nó cũng đang thành hình tại Trung Đông, thì cũng gồm có Nga ở trong đó, Trung Cộng ở trong đó, và có Iran, cái nhóm khủng bố Hamas, Hezbollah, Houthi, họ là đang gọi là siết chặt hàng ngũ với nhau. Thì trong cái tình trạng như vậy thì không ai biết những cái biến chuyển gì nó sẽ ra tại Ukraine và Gaza, trong khi thì ở Á Châu thì Trung Cộng đang đe dọa Đài Loan và đang đe dọa phi luật tân trên biển Nam Hải. Thì cô chắc là hồi đêm mà anh Huy cũng là coi cái cuộc tranh luận đúng không?
Đúng thưa cô.
Hello.
Dạ nghe đây cô.
Dạ, thì cô hỏi là anh Huy có xem cái cuộc tranh luận không?
Dạ có cô.
Thì là anh Huy nghĩ thế nào?
Nói thật ra thì có rất nhiều những cái ý kiến khác chiều, nhưng mà đa số là có những ý kiến họ thiên về ông Trump nhiều hơn. Và anh Huy chỉ dám nói một câu là it's very interesting debate.
Nhưng mà anh Huy có nhận xét gì về cái thái độ mà khi mà hai người đó hỏi về cái tuổi tác của hai ông, thì là ông Joe Biden thì nói lung tung beng hết, trong khi là ông Trump vẫn nói tôi mới khám sức khỏe đây và tôi khám sức khỏe hàng năm đó. Thì là nếu mà như vậy đó thì là như thế nào, anh Huy nghĩ như thế nào về cái chuyện mà tuổi tác của hai ông?
Thực sự rồi, khi mà mình nói về tuổi tác á, thì là một cái điều mà nếu mà nói về xã hội thôi như cô, thì dĩ nhiên là nhiều người, người ta, người bình dân bình thường thì nhất là phụ nữ thì ít không ai muốn người khác biết về tuổi tác của mình. Nhưng mà trong cái vấn đề mà về sức khỏe, về làm việc và nhất là vấn đề chính trị thì cái tuổi tác nó cũng rất là quan trọng. Nói chung là cái tuổi tác đôi khi nó cũng là đại diện cho cái sức khỏe của mình nữa. Ví dụ như tuổi tác lớn quá thì dĩ nhiên là sức khỏe nó cũng đi xuống. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nó không có đơn giản như vậy. Nhưng mà anh Huy thì nói đúng ra cũng không có dám gọi là có cái ý kiến gì về cái vấn đề này. Bởi vì có rất nhiều quý thính giả đang lắng nghe, nhưng mà cũng có người có ý kiến như thế này, rồi cũng có người ý kiến thế kia. Và dĩ nhiên rằng có người thì là binh vực Tổng thống Trump, cũng có người binh vực Tổng thống Biden. Cho nên là xin phép cô được miễn trả lời vấn đề này. Dạ.
Rồi, như vậy thì chúng ta tiếp tục.
Vâng, và bây giờ thì trở lại cái vấn đề trường học với lại ma túy. Thì trong những cái tháng tới đó, các trường công lập ở Illinois, Oregon và tiểu bang Washington có thể sẽ được yêu cầu phải giáo dục cho học sinh về sự nguy hiểm của chất fentanyl. Thì cái dự luật này được đưa ra sau khi nghiên cứu từ Sở Y tế Cộng đồng của tiểu bang, mà trong đó đó thì họ xác định rằng là từ năm 2013 đến năm 2022 thì cái số người mà tử vong do dùng quá liều các loại thuốc phiện tổng hợp đã tăng lên tới 3.300%. Một cái số lượng, một cái con số rất là kinh khủng. Thì Facing Fentanyl đang kêu gọi Quốc hội và Tổng thống Joe Biden hành động nhiều hơn nữa để chống lại việc sản xuất fentanyl bất hợp pháp. Thì theo cô, vấn đề này nó nghiêm trọng như thế nào cô?
Nếu mà nói về cái vấn đề ma túy thuốc phiện thì là cô xin phép được nhắc lại một cái trường hợp của nếu mà đọc thế giới sử thì chúng ta biết rằng là cuối cái triều đại Mãn Thanh thì nước Trung Hoa có một giai đoạn gọi là liệt cường sâu xé. Thì trong giai đoạn này thì bát quốc liên quân của Tây Phương thì là những cái đạo quân của 8 quốc gia gồm có Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Nhật, Nga và đế quốc Áo Hun đã đánh bại cái tổ chức Nghĩa Hòa Đoàn, là một cái tổ chức dưới cái thời đó là ủng hộ Thanh Triều tiêu diệt những người Tây. Thì sau cái trận chiến đó, liên quân buộc nhà Thanh phải xử tử các quan đã ủng hộ Nghĩa Hòa Đoàn và cho binh lính của 8 nước đóng tại Bắc Kinh, và nhà Thanh phải bồi thường cái chi phí là 67 triệu bảng Anh. Thì một biến cố lịch sử khác cũng nổi tiếng dưới cái thời đó là cái cuộc Nha Phiến chiến tranh, nghĩa là cái chiến tranh thuốc phiện giữa Trung Hoa và Anh. Thì theo nhiều tài liệu đó là thuốc phiện đã được đưa vào Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 19 và là một cách để cho người Anh họ thăng bằng cái cán cân thương mại bằng cách là khuyến dụ để cho người Trung Hoa họ hút thuốc phiện và họ nghiện thuốc phiện, thì là cái nguồn cung cấp thuốc phiện đó là sẽ không bao giờ chấm dứt được, thì họ sẽ bán được rất nhiều thuốc phiện. Thì lúc ấy là tại vì Trung Hoa họ quan niệm là cái triều đình Trung Hoa là họ chỉ bán ra, họ chỉ xuất cảng thôi mà không có mua vào, là không có nhập cảng. Và những cái món hàng xuất cảng chính yếu là trà, người Anh rất là thích uống trà, và ngoài trà thì còn có lụa và đồ sứ. Thì trước cái tình trạng này thì người Anh phải tìm cách cân bằng cái cán cân thương mại của cái quốc gia này, như cô nói, là bằng cái cách là để cho người Trung Hoa nghiện thuốc phiện và duy trì cái hoạt động kinh doanh này đó. Thì là nước Anh là cấm các quốc gia khác gồm cả nước Mỹ luôn không có được tham gia vào cái việc buôn bán thuốc phiện từ Ấn Độ đến Quảng Châu. Thì người Mỹ buộc lòng phải tìm kiếm một cái nguồn thuốc phiện khác là Thổ Nhĩ Kỳ, và đưa cái món hàng này không chính thức là cái món hàng lậu này vào Trung Hoa. Và đầu thập niên 1800 thì có một cái thương gia người Mỹ tên là Thomas Perkins là một cái người buôn bán lậu thuốc phiện nhất ở nước Mỹ. Và Perkins coi như là đã chỉ huy cả một gọi là một đế chế thuốc phiện và đặt bản doanh ở thành phố Boston. Thì tóm lại là Tây Phương và Hoa Kỳ đã đầu độc người Trung Hoa bằng thuốc phiện trong quá khứ. Thì bây giờ cô có cái nãy cái ý rằng bây giờ là có thể là Tập Cận Bình dùng cái chất fentanyl để đầu độc lại thanh niên Hoa Kỳ để mà trả thù. Thì nên nhớ rằng người Tàu là một cái giống người rất đặt nặng vào cái việc báo thù, mà đây đối với người Tàu, đối với Tập Cận Bình thì là mối quốc thù. Thì trở lại ba cái trường công lập của tiểu bang Illinois, Oregon và Washington sẽ có cái chương trình giáo dục học sinh về cái sự tai hại của chất ma túy fentanyl, thì đây cô cho là một cái điều rất là đáng mừng. Cả ba tiểu bang này là đều do đảng Dân Chủ Cực Tả quản trị, với cái nghị trình là biến đổi nước Mỹ tận gốc, là bắt đầu từ học đường. Có lẽ là phụ huynh đã nhìn thấy cái nguy cơ nghiêm trọng là con em của mình đang bị đầu độc. Bởi nghiệp đoàn giáo chức là một cái tổ chức thao túng cái chương trình, gọi mệnh danh là chương trình giáo dục. Nhưng mà thực tế thì cái chương trình đó là phản lại giáo dục với những bài học làm băng hoại các giá trị tinh thần và các giá trị đạo đức căn bản, như là dạy về tình dục phóng túng, khuyến khích đồng tính và chuyển giới cho trẻ con ngay từ lớp mẫu giáo. Trong khi đó thì không quan tâm tới cái tình trạng mà ma túy xâm nhập vào trường học để đầu độc về thể chất và trí não của học sinh, là thậm chí là có nhiều học sinh đã chết vì cái chất ma túy đó. Nếu mà phụ huynh không đứng lên để cứu con em của mình thì ai là người sẽ làm cái việc này? Cô mong rằng là cái việc này sẽ gây ra một cái hiệu ứng dây chuyền đến các tiểu bang khác cũng do đảng Dân Chủ quản trị, để cứu lấy những cái thế hệ thanh niên tiếp theo trước khi cái lứa tuổi thanh niên gọi là rường cột của quốc gia là trở thành những cái xác chết biết đi vì nghiện ma túy, với một cái tâm hồn băng hoại không còn biết đến những cái giá trị đạo đức rất căn bản như là tình người hay là tình yêu thương gia đình, thậm chí là yêu thương chính bản thân của họ mà yêu thương gọi là một cách đúng nghĩa. Thành ra cô thấy cái chuyện này, nếu mà cái đạo luật này mà được, cái dự luật này là được chấp thuận, là cô thấy là rất là mừng.
Dạ vâng, xin được cảm ơn cô. Và một vấn đề khác cũng có liên quan tới giáo dục, đó là hôm 24 tháng 6 thì các thẩm phán liên bang ở Missouri và Kansas đã đưa ra các phán quyết khác nhau ngăn chặn các phần quan trọng của một cái chương trình tiết kiệm cho một nền giáo dục có giá trị mà người ta gọi là SAVE của chính phủ Tổng thống Biden. Thì cái chương trình này có chủ đích nhằm giảm các cái khoản thanh toán tiền vay của sinh viên và xóa nợ. Thì một cái phiên bản mới của chương trình này sẽ giảm các khoản thanh toán và rút ngắn thời gian trả nợ tối đa, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 7. Không biết là cô có cái nhận xét gì về cái vấn đề này của Tổng thống Biden không?
Thì đã cô thấy là đây chỉ là cái bổn cổ soạn lại, là dùng cái tiền thuế của người dân để mua phiếu của ông Biden, nghĩa là lấy của người làm phúc ta. Thì khi mà cái ngày bầu cử nó gần kề, thì nếu mà anh Huy cũng nhớ thì là trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 thì Joe Biden đã công bố cái kế hoạch xóa nợ cho sinh viên vào tháng 8, nghĩa là trước cuộc bầu cử có 3 tháng thôi. Và cái chiêu này đó đã thu hút được một cái số cử tri rất là đông. Thì những cái cử tri này là có hy vọng là được xóa nợ cho đến khi tối cao pháp viện phán quyết vào tháng 6 của năm sau, tức là năm 2023, nói rằng là Joe Biden không có thẩm quyền xóa nợ, mà cái việc xóa nợ này phải qua cái sự chứng nhận của Hạ viện, vì Hạ viện là cái cơ quan mà đưa ra cái ngân sách để chi thu chẳng hạn. Thành ra tất cả những cái khoản chi nào cũng phải có cái sự chấp thuận của Hạ viện. Nhưng mà ông Biden, ông đã là ký một cái sắc lệnh thôi, thì cái chuyện đó là nó không có hiệu lực. Nhưng mà hình như là qua cái cơ quan gọi là cái bộ giáo dục của liên bang, thì là họ đã luồn lách như thế nào để có một số người đã nhận được cái tiền gọi là cái xóa nợ đấy. Nhưng bây giờ thì sau cái phán quyết của tối cao pháp viện thì chính quyền Biden một lần nữa là tìm cách mà len lỏi, tìm cách mà len vào những cái lỗ hổng của pháp luật. Và họ có một cái chương trình họ gọi là cái Plan B. Với cái chương trình có tên là SAVEC, như là anh Huy vừa mới nói đấy, để tiếp tục xóa nợ cho những người họ đã ra trường, họ đã làm việc 10 năm, thậm chí là đã làm việc 20, 25 năm, thì theo cái sắc lệnh đầu tiên, thì đối với một người độc thân với lợi tức là 125.000 một năm hoặc là dưới 125.000 một năm, hoặc là hai người kết hôn với lợi tức chung là 250.000 một năm và thấp hơn, thì họ sẽ được trả lại là 10.000 hoặc là 20.000. Thì theo cô đó, thì những người có cái lợi tức như thế này á, thì đối với họ đâu 10.000 hay 20.000 đâu có là con số đáng kể, nhưng mà nếu tổng cộng lại thì lại là một cái số tiền rất lớn, lên đến là hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, được chính quyền Biden dùng thuế của người dân để trả nợ dùm cho họ. Thì đây là một cái việc làm rất là trớ trêu và là một cái sự gọi là vung tiền qua cửa sổ rất là phung phí. Trong khi đó thì nợ công đang tăng lên từng phút, từng giây, từng phút. Thì cô thấy là cái hành động mà phản đối của hai tiểu bang Missouri và Kansas là một cái hành động hợp lý, gọi là cô thấy có thể nói là bảo vệ cái sự công bằng. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng công bằng là cái lời kinh nhật tụng của đảng Dân Chủ và chính quyền Biden. Lúc nào trên miệng họ cũng nói rằng chúng tôi muốn có cái sự công bằng. Nhưng mà cái công bằng ở chỗ nào? Khi mà Joe Biden bắt những người đóng thuế, họ không có đi vay tiền, nhưng mà họ phải e cổ ra để trả tiền cho những người đi vay tiền để học đại học. Và những người đó là đã ra trường và đã đi làm rồi. Như cô nói là họ đi làm đã 10 năm, 20 năm, 25 năm, thì có khi họ đã trả hết nợ rồi. Và nếu còn thì là cũng là rất là ít, thì họ cũng có đủ khả năng để mà họ trả nợ cái số tiền còn lại. Nhưng mà cái điều quan trọng là cái này là chính là họ tự nguyện, không có ai bắt buộc họ đi vay để mà đầu tư cho tương lai cho cá nhân của họ. Và khi mà họ đầu tư như vậy thì họ cái quyền lợi của họ hưởng, chứ họ đâu có cho người nào. Và bây giờ là như cô nói là họ đã ra trường, họ có công việc rất là tốt với cái lợi tức là 150.000 một năm hay là 250.000 một năm cho hai người, họ dư khả năng để trả tiền vay mỗi tháng có vài trăm bạc thôi, thì tại sao bây giờ lại bắt buộc những người không vay tiền như cô, như là anh Huy, cô không biết là có trả tiền vay hay không, cô không biết. Nhưng mà cái tiền đó họ vay chứ không phải là chúng ta vay, thì tại sao bây giờ lại bắt chúng ta trả tiền cho họ? Thì cái tòa Bạch Ốc của ông Biden đưa ra lập luận như thế này: Tổng thống Biden ngay từ ngày đầu tiên đã nỗ lực sửa chữa cái hệ thống cho vay dành cho sinh viên và bảo đảm rằng giáo dục đại học là tấm vé đến với tầng lớp trung lưu, không phải là một cái rào cản đối với cơ hội, bởi vì ông biết rằng việc xóa nợ không chỉ mang lại lợi ích cho người đi vay mà còn mang lại lợi ích cho toàn bộ kinh tế. Thì cô có lời xin thưa với ngài Tổng thống Joe Biden như thế này: ở nước Mỹ này có câu là no free lunch, không có cái bữa trưa miễn phí. Quý vị muốn ăn trưa thì quý vị phải bỏ tiền ra quý vị mua. Giáo dục đại học là một cái tấm vé, cũng không có là vé miễn phí, không cho free. Ai muốn có vé này thì phải mua. Và cái tấm vé này đắt hay rẻ là tùy theo cái loại đại học và tùy theo cái sự chọn lựa của mỗi cá nhân. Nếu mà anh mua một tấm vé đại học mắc tiền để đầu tư cho tương lai là sẽ có một cái công việc tốt, thì nó mang lại lợi ích cho cá nhân của anh, thì tại sao anh lại bắt tôi phải trả tiền cho cái tấm vé đó? Thì ông Joe Biden vẫn thường nói là come on man. Vậy thì tôi cũng có một cách nói của người Việt chúng tôi là thôi, bỏ đi tám. Cái việc đó là mang lại lợi ích cho anh thì bây giờ là anh phải chịu chứ, tại sao anh bắt tôi trả? Ý kiến của anh Huy như thế nào?
Đây cũng là một cái vấn đề về chính trị. Thì ai cũng biết cái vấn đề đó. Cố tình làm như vậy Tức là tiếng Việt người ta còn nói một câu là gì đó cô? Mượn đồ heo nấu cháo, không biết có đúng không cô? Phải không cô?
À, của người Phúc ta.
À, đúng rồi, đại khái là như vậy. Là mục đích chính là để kiếm những lá phiếu và cho mình được giữ cái chức vụ tổng thống. Thì cái vấn đề đó ai cũng biết rồi. Thạnh Huy chắc cũng không phải là không dám nói nhiều nữa. Thì cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cô cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy ngày hôm nay. Và xin được hẹn lại với quý thính giả trong chương trình này vào thứ Sáu tuần tới. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn cô rất là nhiều và chúc cô một cuối tuần cả gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc.
À, xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và cảm ơn anh Huy, cũng như là chúc tất cả quý thính giả cũng như là chúc anh Huy cuối tuần vui vẻ và chúng ta sẽ gặp lại vào thứ Sáu tuần sau. Xin kính chào, tạm biệt.